thấy chỗ này cũng 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 nhơ xấu, đi chỗ kia cũng thấy nhơ xấu, cũng bất như ý luôn, chỗ nào mà thấy cũng không có như ý hết. Mà vô còn bây giờ nếu mà quay trở lại thì nếu mà ngay đây một phen mà mình thử dứt bật những cái tâm niệm mà đối đãi lăng xăng như thế này đây đi, thì ra thì ngay đó mình xem lại cái thế nào à, thì mình sẽ thấy rõ như là lời Phật nói không có hư dối, nó rõ ràng à, điều đó là không có nghi à. Bởi vậy cho nên ông Phạm Vương à, Lô Kế, ông nghe như vậy thì ông mới nói với ngài Xá Lợi Phất liền, nghĩa là à, chính ông thì ông thấy cái cõi của Phật đây á, nó là trang nghiêm, nó là thanh tịnh, cũng giống như là cái cung của trời tự tại, tức như là rất là tốt đẹp à, chính ông thấy rõ ràng như vậy. Thì với ông là ông nhìn theo con mắt của cái cõi trời, cho nên ông thấy cõi này nó cũng là trang nghiêm thanh tịnh à. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất á, thì ngài nói tôi thì tôi cũng vẫn thấy là cái cõi này nó là à, gò nõng hầm hố, như là gai góc cõi đá đầy hết đầy dẫy à. À, thì như vậy cùng là một cõi ta bà này, phải không à, cùng một cõi đó mà ngài Xá Lợi Phất á, thì ngài thấy nó lại có cao có thấp, có hầm hố gai góc bất tịnh. Trái lại ông Phạm Vương Lô Kế thì ông thấy là trang nghiêm mà thanh tịnh. Thì như vậy thì mình đã thấy rõ cái đó là tùy theo cái tâm mà của mình, tùy theo cái quân tập, cái nghiệp riêng của mình mà mình thấy à, nó sai biệt à, thì nghĩa là thấy có quế có tịnh. Thì như vậy rõ ràng là cái quế cái tịnh nó không cố định à, mình thấy rõ cái ý đó à. Nếu mà nó thật sự nó là quế, nó là nhơ á, thì tại sao là ông Lô Kế thì ông lại thấy là thanh tịnh à, thì rõ ràng nó không có cố định là nhơ rồi, nhưng mà do cái nhìn của mình theo cái nghiệp riêng của mình à, tức là nói rõ hơn là bởi vì tâm mình nó còn nhiều nhơ, cho nên mình thấy cõi nó nhơ nó xấu à. Ừ. Cho nên nếu mà mình chấp cố định là nhơ hay chấp cố định là sạch á, thì đó không phải là cái thấy đúng à, cái thấy chính à. Thì như vậy đó cũng chính là cái chỗ để cho mình thấy rõ là cái chỗ khác biệt giữa phàm và thánh là như vậy à. Nhìn theo cái nhìn của phàm phu, cái phân biệt thì do cái phân biệt tình thức của phàm phu thấy cái nhơ sạch có cao thấp sai biệt, cho nên rồi thấy cõi nước cũng sai biệt theo đó. Còn nếu mà nhìn theo cái nhìn mà của chư thánh, cái nhìn với cái tâm thanh tịnh thì thấy cõi người thanh tịnh à, nó không có cố định trong đó à. Mà chính vì vậy cho nên mình mới có thể gọi là chuyển à, chuyển cái gọi là chuyển cõi này mà thành tịnh độ, hay là chuyển những cái nghiệp xấu mà thành những cái à, nghiệp tốt à, chuyển nhơ mà thành tịnh, chuyển xấu mà thành tốt được. Chứ còn nếu mà nó cố định như vậy là như vậy thì thôi, thì tất nhiên là mình cũng đành chịu ra thôi à, à. Cho nên à, hiểu chỗ đó rồi thì mình thấy cái ý nghĩa nó quan trọng ở trong nhà Phật à, mình tu để mình chuyển được, chứ không phải là giống như là cái thuyết mà gọi là định mệnh như ở ngoài đời, nghĩa là chỗ nó định như vậy rồi, trời định như vậy rồi thì nó phải chịu vậy thôi, không thể nào thay đổi được à, nó khác biệt như vậy à. À, thì ở trong đây mình chú ý cái câu mà của ông Lô Kế ông nói với ngài Xá Lợi Phất, nghĩa là nhân giả vì tâm có cao thấp mà chẳng có nương nơi cái trí tuệ của Phật à, cho nên mới thấy cõi này nó là bất tịnh à. À, nghĩa là vì tâm của nhân giả à, có cao có thấp mà không nương theo cái trí tuệ của Phật, cho nên mới thấy cõi này nó là bất tịnh như thế à. Thì như vậy à, bởi vì mình nhìn theo cái thấy cao thấp của thế gian à, cho nên mình cái cõi nước nó cũng có cao thấp, nó cũng có lồi lõm theo đó à. Bây giờ nếu mà nương nơi cái trí tuệ của Phật, tức là trí tuệ bình đẳng đó, thì sẽ thấy rõ là tất cả nó là thanh tịnh, nó là bình đẳng à, để rõ cái ý gọi là tâm bình thì thế giới bình không? Còn tâm mà chưa có bình thì rồi muốn làm cho thế giới nó bình, nó phẳng làm, nhưng mà rồi nó cũng vẫn có sai biệt à, nếu mà tâm mình nó chưa có bình à. Nhưng mà nói như vậy đó thì chỉ mà gọi là nói giống như là nói nhưng mà chưa có thực tế, cho nên ngài đó là Phật ngài nghe, nhưng mà bây giờ Phật mới muốn là chứng minh cho rõ ràng hơn, cho nên là ngài mới dùng cái ngón chân mà ngài ấn xuống đất, thì ngay đó thì cõi tam thiên đại thiên thế giới này liền là cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh do cái thần lực của Phật. Thì như vậy chính là khi mà ngài ấn chân đó thì cõi này nó đầy đủ trang nghiêm thanh tịnh, rồi cả đại chúng cũng đều thấy là chính mình như là ngồi ở trên hoa sen báo. Thì khi đó là Phật mới bảo ngài Xá Lợi Phất, thì ông hãy xem thử xem lại coi, thì cõi nước của Phật đây nó là trang nghiêm thanh tịnh rõ ràng đó. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới thưa rõ, thì vâng, thì đúng như vậy, thì ngài đây thật là cái chỗ mà ngài xưa nay ngài chưa từng thấy, chưa từng nghe. Thì hiện giờ là cõi Phật mà trang nghiêm thanh tịnh đó đã hiện rõ ràng rồi. Thì bây giờ ngài mới thấy, ngài mới chắc, ngài mới chịu. Còn trước giờ chỉ nghe nói nhưng mà ngài cũng chưa chịu, bây giờ thấy rõ. Thì như vậy Phật mới bảo rõ, thì cõi của Phật của ta đây nó thường thanh tịnh như thế, nhưng mà vì muốn độ cho những người gọi là hạ liệt, những người kém cõi đó, cho nên mới thể hiện những cái cõi nước mà nó có nhiều cái nhơ, cái xấu như vậy, để mà gọi là khắc phục cho họ, để khiến cho họ nó nhàm chán, để mà họ tiến tu, họ vươn lên. Thì cái đó là tùy theo cái nghiệp báo riêng của họ, cũng giống như là ngày ví dụ như là chư thiên mà động ăn nơi một cái bát bằng báo, nhưng mà tùy theo cái phước đức của mỗi người riêng thì lại thấy cái sắc của cơm nó có khác. Ví dụ như sắc cơm nó cũng đồng là một cái sắc, nghĩa là trắng sạch, nhưng mà do cái phước của mọi người thì có khi có người thì lại thấy nó là màu sắc nó lại là màu đỏ, nên nó sai biệt. Thì như vậy đó là tùy theo cái tâm của người, cái công đức của người. Cho nên là ngài xác định là nếu mà người mà tâm thanh tịnh thì liền thấy cõi này nó rất là trang nghiêm, mà đầy đủ những công đức trang nghiêm. Thì ở đây là để cho mình thấy rõ, nghĩa là vì ngài muốn độ những chúng sanh mà gọi là kém cõi này, cho nên nó hiện những cõi nó nhơ như vậy. Để chi? Để cho mình nghĩa là thấy như vậy nó nhơ, nó xấu, nó có nhiều cái đau khổ, cho nên mình nhàm chán, để mình tiến tu, mình vươn lên. Đó là tùy theo cái nghiệp của chúng sanh ở cái cõi này như vậy. Thì nếu mà mình thấy nhơ xấu như vậy rồi mình dội phê bình cho nó nhơ là nhơ là xấu như vậy, thì cái đó là mình lại kẹt, là mình lại lầm. Cho nên là rõ chỗ này thì chúng ta mới thấy rõ, nghĩa là mình mới hiểu được ngầm cái ý là chính mình, là tất cả mọi người chúng ta đây đang sống ở trong cái cõi Phật thanh tịnh mà mình không hay không biết gì hết, đang sống trong cõi Phật thanh tịnh đó, thì đó là một cái điều mà mình mấy người đời là phải mình tự mình kiểm lại, rồi mình chắc lại thử coi nó có rõ như vậy không, nó có đúng như vậy không. Mình thấy được cái điều này thì đó là một cái bước tiến lớn cho mình đó. Cho nên đây là một cái điểm mà để cho mình nó là kiểm lại tâm mình đó. Bởi vì mình thấy thường thường mình thấy xung quanh mình đây sao mà đầy dẫy những cái cảnh mà nhơ xấu, những cảnh gọi là bất như ý, thấy sao mà hình như đa số không có ai mà gọi là vừa lòng mình hết, không ai mà vừa ý mình hết. Thì khi mà thấy như vậy đó thì mình phải kiểm lại mình cho thể có tâm mình như thế nào. Nghĩa là thấy xung quanh mình ai cũng là không vừa ý hết, không có như ý hết, thì biết rõ là tâm mình như thế nào rồi. Cũng giống như là câu chuyện mà ông Phúc Nguyên ông Phúc Nguyên, ông thấy nghĩa là cả đời đều đục hết, chỉ có mình ông trong. Nghĩa là ông than nghĩa là cả thế gian này đều là đục hết, chỉ có mình ta là trong. Và chính vì ông thấy nghĩa là cả đời đục hết, có mình ta là trong, cho nên là ta phải nhảy xuống sông tự tử tại vì có mình ta là trong. Mà tại sao như vậy? Bởi vì là trong lòng ông đang có cái điều bất mãn, đang có điều thất vọng, nghĩa là bị ông vua, nghĩa là ông vua nghĩa là hất hủi, đang làm quan lớn mà rồi nghĩa là đề nghị, nghĩa là can gián ông vua không nghe, mà rồi ông còn thất hủi nữa, cho nên rồi bất mãn. Do cái bất mãn đó cho nên rồi thấy nghĩa là ai cũng nghĩa là xấu hết trơn, cả đời thì được hết, chỉ có mình ổng ở trong thôi. Chính vì vậy cho nên là sống không nổi, đâu sống với ai được, bây giờ ai ta cũng xấu hết rồi, có mình trong rồi sống với ai, cho nên đành phải nghĩa là phải nhảy xuống trong thôi. Thì mình thấy rõ đó, để cho mình thấy rõ tâm mình, mà khi mình thấy nghĩa là khi mình thấy mà ai cũng xấu hết, ai cũng dở hết là sao, là tự ngầm nói lên là chính mình là hay, thấy ai cũng dở hết thì chính trong này nó ngầm nói là mình là hay. Mà khi mà nó cho là mình là hay thì như vậy là tự mình che lấp mình lúc nào cũng hay rồi. Cho nên cái đó là cái để mình thấy rõ lại. Cho nên nó là khi mà thấy những cái cõi nước này nó là nhơ, nó là xấu, đó là tùy theo cái tâm của mình, nó còn có nhơ xấu, nó còn có cao thấp. Cho nên là kế đó là Phật mới ví dụ cũng như là chư thiên mà cùng đồng ăn cái bát báo, thì tùy ăn đồng cái bát báo, nhưng mà tùy theo phước của mỗi vị mà nó có sai biệt. Theo nghiệp duyên của mỗi người, Phật mới kết luận một câu là nếu người mà tâm thanh tịnh thì liền thấy cõi này nó đầy đủ công đức trang nghiêm. Tâm thanh tịnh thì thấy cõi này nó trang nghiêm thanh tịnh. Thì như vậy thì để kết lại, thì khi mà cái kết quả khi mà Phật mà hiện cái cõi nước mà trang nghiêm thanh tịnh này đều chứng được vô sanh pháp nhẫn, rồi 84.000 người đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn mình nghe như vậy rồi thì mình phát tâm được cái gì? Cho nên mình mới thấy nghĩa là chỉ một việc, nghĩa là khi mà hiện cái cảnh như vậy rồi á, thì nghĩa là cả 500 vị chuẩn giả tử đó đều chứng được vô sanh pháp nhẫn. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngay đó thì thấy rõ, nghĩa là cái quế cái tịnh nó không có, nghĩa là không hai rồi, nó không có cái thật gì hết, không? Mới nó là cái tướng là quế đó rồi, tướng là nhơ rồi, cái thì ngày ấn con chân nó thành thấy rõ là nó trang nghiêm thanh tịnh. Thì cái quế cái tịnh nó đâu có hai, đâu có thật gì mà cũng rõ. Thì như vậy là cái ngay nơi cái sắc nó cũng không có thật, sắc tức là không rồi. Cái quế cái tịnh không thật, thì ngay cái sắc tướng nó cũng không thật. Thì rõ ràng ngay cái sắc nó là không, là không thật. Nhưng mà trong cái không, cái không thật đó nó tùy cái duyên mà nó giả hiện ra, tùy theo cái nghiệp mà nó giả hiện ra, hoặc là nhơ hoặc là chặt, để có là cái giả hiện. Cho nên là khi mà người mà có trí mà bén nhạy thì ngay thấy một cái cảnh để liền ta có cảm được cái lý sâu. Thì đó là các vị mà gọi là có cái căn bén nhạy, căn tánh đại thừa. Còn các vị mà gọi là cầu thanh văn á, thì lại ngay đó thì cũng chưa có nhận ra gì hết. Thấy vậy nhưng mà cũng chưa nhận ra gì hết, phải đợi cho Phật thu nhiếp cái thần túc trở lại, rồi cõi nước thế giới này nó hoàn lại như cũ á, thì lúc đó là mới có cái chỗ gọi là chứng ngộ, chỗ mà tỏ ngộ có được lợi ích. Thì như vậy các vị này là phải đợi thu nhiếp thần túc hết. Nghĩa là khi mà Phật thu nhiếp thần túc rồi á, thì những vị mà gọi là cầu mà thanh văn á, thanh văn thừa đó, thì có 32.000 vị chư thiên và người thì rõ biết các cái pháp hữu vi này nó đều là vô thường, cho nên mới xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh. Được pháp nhãn tịnh tức là chứng tu đà hoàn quả. Còn 8.000 vị tỳ kheo mà chẳng thọ các pháp, lậu trạch tâm ý được giải thoát, tức như là chứng a la hán. 8.000 vị tỳ kheo chứng a la hán, 32.000 vị chư thiên và người thì được đắc tu đà hoàn quả. Rõ biết các pháp hữu vi đều là vô thường. Thì như vậy bởi vì sao cũng mình thấy rõ, bởi vì mới là thấy là tịnh đó, không rồi cái thâu lại thì nó là nhơ đó, rồi mới là cái tướng tịnh, rồi cái trở lại là tướng nhơ, rồi mới có đó rồi trở lại là không. Cho nên mới thấy rõ các pháp hữu vi có hình tướng nó là vô thường, không thật. Cho nên là các ngài thấy vô thường như vậy, cho nên mới xa lìa những cái trần cấu, do đó mà tâm cái pháp nhãn nó được thanh tịnh, tâm nó được rõ, được sáng. Thì như vậy là được cái quả tu đà hoàn. Còn các vị mà tùy theo tùy sâu hơn ngay đó thì chẳng thọ các pháp mà chặt hết những cái lậu mà được giải thoát, tức là chứng a la hán quả. Thì như vậy mình mới thấy cùng một việc hiện ra, mà tùy theo cái nhìn của mọi người ấy, thì đó là có cảm nhận sai khác, cũng một việc đó thôi, nhưng mà mọi người là có cảm nhận sai khác. Người sâu á thì là thấy cái lý sâu, còn người cạn thì lấy cái lý, thấy cái lý cạn. Thì như vậy từ đó rồi chúng ta mới nhân đó mà phá được cái chấp, phá được cái chấp mà mình thường là cho rằng mình đúng mà người sai. Có khi mình cho là mình đúng người sai nhưng mà chưa chắc là người sai, với đó là tùy theo cái nhìn của mỗi người, cái điều đó chưa hẳn là cố định như vậy, nhưng mà tùy theo cái phương tập của mỗi người mà thấy nó có sai biệt. Thì qua cái việc này á, thì để cho mình thấy rõ, nếu mà tâm mình mà đã có cái sự quân tập mà nó thuần thục, nó khích sao, cái công phu của mình nó cũng được nghe là khích rồi, thì tâm mình nó được thanh tịnh, thì có thể là ngay một cái hành động hoặc là ngay một cái lời khai thị của vị thiện tri thức thì mình cũng có thể liền tỏ ngộ ngay. Nếu mà tâm mình nó nghĩa là thanh tịnh, công phu của mình nó thuần thục, nó khích sao. Còn trái lại, nếu tâm mình mà không có chịu mà quân tu cho nó khích cao á, mà là cứ lo mà mình chạy tìm cái nơi này, chạy tìm cái chỗ kia để mà tìm cái cơ hội tốt để cho mình cái là đạt đạo, để mà hội đạo, thì chính cái tâm mình, chính cái tâm này á, đã làm cho mình bất an rồi, làm cho mình mất thanh tịnh rồi. Tất nhiên là chính cái tâm đó là đã làm cho mình xa với đạo rồi. Thì đó. Còn ngay đây á, mà rõ ràng mà dứt được những cái niệm mà nó lăng xăng, nó phân biệt đối đãi này, thì ngay đây thì mình sẽ thấy nghĩa là nó thanh tịnh, nó rõ ràng, thì cái gọi là cái những cái công đức trang nghiêm mà sáng suốt nó sẵn ở nơi mình, mà nó chứ không ở đâu. Vì vậy cho nên có một vị thiền sư mà ngài nói như thế này, nghĩa là lúc mà chứng ngộ á, là lúc thấy ra một lâu đài tráng lệ mà xây bằng pha lê trên một mải lông. Nghĩa là lúc mà mình chứng ngộ á, là lúc mà thấy ra một lâu đài tráng lệ xây bằng pha lê nhưng mà trên một mải lông độc nhất. Nhưng khi mà không chứng ngộ á, thì lâu đài tráng lệ ấy nó cũng phước lấp sau một mải tơ mà thôi, chứ không có đâu cha, nó chỉ phước lấp sau mải tơ mà thôi. Nghĩa là ngay đây thì nó đủ nhưng mà rồi thấy ra thì nó chẳng trang nghiêm thanh tịnh, còn là chưa thấy thì lại nó là phức lấp, nhưng mà phức lấp trong một mải tơ thôi chứ không có đâu ra, mình chỉ chuyển cái nhìn thôi. Hay là một vị thiền sư khác ngài nói rõ hơn, nghĩa là này các thầy hãy xem kìa, ánh sáng rực rỡ đang tỏa khắp cả đại thiên thế giới, cùng lúc hiển hiện mọi xứ sở, hiển hiện tất cả núi Tu Di, những mặt trời, mặt trăng, những bầu trời và cõi đất nhiều đến hàng trăm ngàn ước số. Này các thầy có thấy ánh sáng ấy chăng? Thì như vậy, để cho mình thấy, như là các vị thiền sư khi mà các ngài có cái nhìn nó sáng rồi, thì chính để mà chứng thực cho mình thấy rõ, như là không phải chỉ là ở thời Đức Phật là mới hiện ra cái cảnh như thế, mà chính các ngài, các vị thiền sư sau này các ngài cũng có được những cái nhìn như vậy, cái thấy như vậy. Thì bây giờ đó, để mà kiểm lại thì ở trong đây thì chúng ta nè, ai mà có thể làm một phen mà thử như là mở mắt con mắt này xem, thử một phen mà mở mắt này xem thì mình thấy rõ cái cõi này như thế nào, có đúng như vậy hay không. Cho nên đó là cái điểm để cho mình nhắc nhở, cũng là để cho mình thấy rõ cái phẩm mà Phật Quốc này nó là cái phẩm đầu, nhưng mà nó có cái ý nghĩa cũng là căn bản cho toàn bộ kinh này. Nghĩa là ngay đây tâm mình nó thanh tịnh, nó bật đi những cái ý nghĩ lăng xăng đối đãi, thì ngay đây mình sẽ thấy tịnh độ nó rõ ràng. Đó là cái ý nghĩa mà của cái phẩm Phật Quốc này.